Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: Các luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên tòa Môi-se. Vậy những gì họ nói với các ngươi hãy làm và tuân giữ. Nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy. Vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tu áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là thầy. Phần các ngươi đừng muốn được người ta gọi là thầy, vì các ngươi chỉ có một thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các ngươi chỉ có một cha, người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo, vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhấc mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe được giáo hội chọn đọc theo phúc âm Thánh Matthew đoạn 23 cho Chủ nhật thứ 31 thường niên năm A. Bài phúc âm cho Chủ nhật thứ 31 thường niên năm A. Chúa Giêsu nói với ai? Nói với dân chúng và các môn đệ, chứ không phải người nói trực tiếp với thành phần luật sĩ và biệt phái giống như các bài khác. Bài này Ngài nói về các luật sĩ và biệt phái, chứ không phải nói với các luật sĩ và các người biệt phái. Và vì thế nên trong bài này, người khuyên các môn đệ và dân chúng phần tiêu cực và phần tích cực. Phần tiêu cực là đối với các luật sĩ và các người biệt phái đó, đừng noi theo hành vi của họ. Và những hành vi đó không đáng theo, không được theo. Trái lại, phần tích cực, Ngài muốn cho dân chúng và các môn đệ của Ngài phải sống ngược lại với những gì mà thành phần luật sĩ và biệt phái chủ trương và thực hiện. Tuy nhiên, trong cái phần tiêu cực thì Ngài vẫn công nhận là thành phần luật sĩ và biệt phái đó có thẩm quyền để giảng dạy, bởi vì họ được ngồi trên tòa Môi-se thay cho Môi-se để giảng dạy dân chúng. Thì những gì họ dạy thì cứ việc nghe, còn những gì họ làm đừng có theo, vì họ nói mà không làm. Họ dạy những cái điều về luật lệ nhưng họ không làm theo những cái điều họ dạy. Thì nguyên tắc thì như vậy, Chúa dạy đúng, bởi vì quyền bính vẫn phải tôn trọng. Nhưng những cái gì không hợp với cái quyền bính đó, liên quan đến cá nhân của người có quyền giảng dạy đó, thì không được theo, bởi vì nó ngược lại với chính luật lệ họ giảng dạy. Tuy nhiên, trên thực tế thì rất là khó, bởi vì đối với chính cái con người có quyền giảng dạy, những cái con người có quyền giảng dạy mà lại nói những cái điều mà mình không làm, thì không biết họ có nói được không, không biết họ có dám nói không. Bởi vì người khác thấy họ đâu có làm đâu mà họ dám nói. Và họ mà nói thì họ cũng bê ê mặt thôi. Đấy là cái thứ nhất. Còn phía thính giả thì làm sao? Họ không có phục những cái con người như vậy. Do đó nên chưa chắc họ đã lắng nghe. Vẫn biết là cái người giảng dạy đó có quyền đấy, nhưng mà đời sống của những con người đó nó bất xứng. Bởi thế nên họ không có muốn nghe và lắng nghe. Và đó là lý do khi Chúa Giêsu tới một cái đó, là người ta theo Chúa hết, bỏ hết luật sĩ và biệt phái. Chính vì thế mà những người luật sĩ và biệt phái bẽ mặt, mất thế giá và cố gắng để hạ bệ Chúa xuống, để lấy lại cái vị thế của mình, đặt những câu hỏi hay là gài bẫy người, để cho người bị bẽ mặt trước mặt dân chúng. Chẳng hạn không trả lời được, hay là trả lời sai, hay là những cái mà theo họ Chúa Giêsu không đáng được mọi người theo như đã theo họ trước đây, mà giờ đây Ngài đã lôi kéo được dân chúng bỏ họ mà theo Chúa. Đấy, thì Chúa vẫn tôn trọng họ, vẫn nói với dân chúng và môn đệ cứ nghe, nhưng mà chính họ lại làm cho cái thế giá của họ không còn nữa để mà người khác nghe. Chúa kể ra những cái họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người khác, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Có nghĩa là họ bắt người khác giữ luật. Họ ngặt với người khác nhưng họ rộng với mình. Họ có vẻ thông luật đấy, do đó dạy luật làm sao cho người khác thấy được là họ cắt nghĩa đúng theo như những gì mà luật dạy. Đấy, họ thông biết về luật nhưng mà thật sự họ chẳng giữ luật tí nào. Trái lại họ còn đi ngược lại với lề luật nữa. Bởi vì lề luật chính yếu là ở chỗ Chúa Giêsu đã trả lời cho họ là trong tất cả mọi lề luật đến Chúa yêu người, chứ không phải chỉ có mến Chúa thôi. Mà đối với họ, họ có yêu người không? Không yêu người thì tất nhiên họ cũng chẳng mến Chúa, dù họ giữ luật đấy. Đấy là Chúa Quý nói là chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Trái lại, mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy nữa. Vì thế họ mới nới rộng thẻ kinh, may dài tu áo, ngồi chỗ nhất trong đám tiệc và hội đường, thích được bái chào nơi đường phố và được người khác xưng là thầy. Khoái lắm. Chỉ có bề ngoài thôi, chỉ có giả hình thôi. Bởi thế nên Chúa mới nói với dân chúng và môn đệ là hãy đề phòng men của bọn Pharisêu và luật sĩ là như vậy. Men giả hình đấy. Đấy là phần các luật sĩ và biệt phái mà Chúa nói với dân chúng và các môn đệ của người phải đề phòng. Đề phòng cái men giả hình của họ và không có noi theo hành vi cử chỉ bất xứng của họ, không hợp với họ. Trái lại, dân chúng và các môn đệ của người phải làm sao? Chẳng những không theo luật sĩ và người biệt phái nơi đời sống của họ, mà ngược lại, phải sống ngược lại với tất cả những cái đó nữa. Và Chúa dạy ba điều. Đó là gì? Tại vì thành phần luật sĩ và biệt phái thích được gọi là thầy. Vì thế nên Chúa lợi dụng cái đó để Chúa nói thêm, ngoài cái thầy ra, còn cái gì khác nữa? Đó là ba điều. Thứ nhất là các ngươi đừng muốn được người ta gọi là thầy, vì các ngươi chỉ có một thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các ngươi chỉ có một cha, người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo, vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Vậy bây giờ thầy, cha với lại sếp, sếp là người chỉ đạo đấy, thì đều là những người có quyền trên dân chúng, trên người khác. Thầy có quyền trên trò, cha có quyền trên con cái, sếp có quyền trên bầy tôi. Thì Chúa nói với các dân chúng và các môn đệ là đừng có muốn ai được gọi mình là thầy hết á, vì tất cả đều chỉ có một thầy thôi. Thầy đây là Rabbi, là thầy dạy đấy. Ở đây chúng ta thấy là hình như có ám chỉ đến ba ngôi đấy các anh chị ạ. Thầy đây là thầy dạy. Mà thầy dạy đây chúng ta có thể hiểu được chỉ có một thầy, đó là Thánh Linh, đó là thần chân lý mà thôi. Và cha đây là cha trên trời. Và người chỉ đạo đây chính là Đức Kitô. Đấy, ba ngôi. Chúa Giêsu không nói thầy là ai, chỉ nói là chỉ có một thầy thôi. Thì chúng ta hiểu được đó là Thánh Linh, đó là thần chân lý, là dạy chúng ta thấy được sự thật. Chứ tự chúng ta mù tối, chúng ta không thể nào biết được sự thật để mà dạy dỗ cho người khác, để mà truyền đạt cho người khác, hướng dẫn người khác được, nếu chúng ta không có Thánh Linh. Thứ tự kiến thức của chúng ta, dù có thông luật giống như thành phần luật sĩ và biệt phái được quyền giảng dạy đi nữa, nhưng cũng dạy sai lầm. Bởi vì cắt nghĩa luật theo ý riêng mình, làm sao cho nó hợp với mình, chứ không có theo đúng như ý của Chúa. Mà chỉ có Thánh Linh mới làm cho chúng ta hiểu được tất cả lệ luật để mà thực hành đúng theo ý của Thiên Chúa mà thôi. Còn đừng gọi ai dưới đất là cha. Tại sao vậy? Chẳng hạn như là bố chúng ta sinh ra chúng ta, thân sinh ra chúng ta được gọi là bố, là cha chứ lại sao lại không? Nhưng mà Chúa Kitô muốn dạy chúng ta là dù đó là cha của chúng ta gọi là cha đi nữa, nhưng mà kể cả người cha đó cũng là con của một cha trên trời. Bởi thế nên dù làm cha, chúng ta vẫn phải phục vụ con cái của chúng ta. Và dù con cái có gọi chúng ta là cha thì cũng phải tuân phục cái người cha đó, chỉ vì chúng ta có một cha trên trời thôi. Có nghĩa là cả người bố lẫn người con đều phải yêu thương nhau vì Chúa và chấp nhận nhau trong Chúa thì mới có thể luôn luôn sống với nhau. Còn không, đôi khi không thể sống với nhau được nữa. Chúng ta có gọi ai là cha, kể cả các vị linh mục cũng vậy, là cha thiêng liêng, sinh ra Kitô hữu bởi bí tích rửa tội. Cũng thế, các vị là cha của chúng ta trong Chúa, bởi quyền phép của Chúa mà thôi. Ở đó chúng ta chỉ có công nhận một cha duy nhất của chúng ta ở trên trời mà thôi. Còn ngoài ra, các danh xưng cha ở dưới đất này đều quy về cha trên trời, đều từ cha trên trời. Và chúng ta tôn trọng những người cha thiêng liêng hay là những người cha thể lý của chúng ta đều theo đức tin mà thôi. Và những người cha đó cũng phải đối xử với chúng ta bằng tình yêu của cha trên trời thì mới xứng đáng là cha thật, bằng không chỉ hữu danh vô thực. Rồi cái người chỉ đạo cũng vậy. Đừng bắt ai gọi mình là người chỉ đạo, là người dẫn đàng chỉ lối, mà chỉ có Chúa Kitô duy nhất là đường, là sự thật và là sự sống mà thôi. Người là đường qua những giáo huấn của người, người là đường qua chính gương lành của người. Và nếu không có người, chúng ta không thể tới cùng cha. Không ai đến được với cha mà không qua thầy, là như vậy. Đấy, chúng ta thấy không? Cái câu trên nói đến cha, cái câu tiếp theo nói đến người ngay, là như vậy. Tóm lại, bài phúc âm này cho chúng ta thấy được là chúng ta hãy hạ mình xuống, dù có quyền đi nữa, dù làm cha đi nữa, làm thầy đi nữa, làm sếp đi nữa, nhưng mà tất cả đều do Chúa ban cho chúng ta, để phục vụ chứ không phải để hưởng thụ, để được người ta kính phục chúng ta, chỉ vì chúng ta chứ không phải vì Chúa. Giống như thành phần luật sĩ và biệt phái mà Chúa Giêsu đã cảnh báo dân chúng và các môn đệ của người trong bài phúc âm này. Đừng có lạm dụng quyền bính của Chúa, cái thông minh hiểu biết của chúng ta để mà làm cho chúng ta được vinh hiển. Trái lại, hãy sử dụng tất cả những gì Chúa ban cho chúng ta đó để phục vụ và chỉ tìm vinh danh Chúa thôi. Và đó là chúng ta thấy những người Pha-ri-siêu luật sĩ, Chúa đã nói qua miệng tiên tri Malachi trong đài đọc bột hôm nay như thế này: các ngươi đã đi sai đường lối, làm cho nhiều người vấp phạm lề luật và hủy bỏ giao ước. Và cái hậu quả họ phải chịu là cái gì? Bởi thế ta để cho các ngươi bị khinh rẻ và đốn mạt trước mọi dân tộc. Những thành phần biệt phái và luật sĩ mà lạm dụng cái quyền bính giảng dạy của mình để vinh danh mình hơn là vinh danh Thiên Chúa cũng sẽ bị người khác khinh chê như vậy và buông bỏ khi mà có một vị thầy thực sự xuất hiện đến với họ như Chúa Giêsu Kitô. Và chính thành phần biệt phái và luật sĩ cũng đã cảm thấy điều đó, bởi vì chính họ gây ra cho họ mà thôi, chứ không phải dân chúng đã có ác cảm với họ và đã khinh rẻ họ như vậy. Chính Chúa đã khuyên dân chúng và các môn đệ cứ việc tuân theo những gì họ giảng dạy cơ mà. Nhưng những điều họ giảng dạy lại không hợp với đời sống của họ, do đó nên tự họ đã làm cho dân chúng khinh thường họ, bỏ họ mà thôi. Và trong bài đọc thứ hai, trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Thessalonica, thì chúng ta thấy được gương mẫu của một con người chỉ biết phục vụ, không hưởng thụ. Đó là chính Thánh Phaolô. Tất cả những gì ơn Chúa ban cho người, người đều mang phục vụ anh chị em của mình, những con người được Chúa trao phó cho người. Đây, Ngài tâm sự rất là chân thành như thế này: anh em thân mến, chúng tôi đã trở thành như những kẻ bé mọn giữa anh em. Như người vú nuôi nâng niu con cái mình thế nào, thì chúng tôi cũng yêu thương anh em đến nỗi chúng tôi rất vui lòng trao phó cho anh em không những tin mừng của Thiên Chúa mà còn cả mạng sống chúng tôi nữa. Đấy, chúng ta thấy không? Dám hy sinh hết tất cả. Anh chị em mình hơn mình phục vụ, sẵn sàng hy sinh cả mạng sống cho lợi ích của anh em mình thôi, chứ không tìm một cái gì cho mình hết. Kể cả giữ mạng sống mình cũng thế. Vì anh em đã nên thiết nghĩa với chúng tôi, anh em vẫn còn nhớ đến công lao khó nhọc của chúng tôi. Chúng tôi phải làm việc ngày đêm để khỏi trở nên gánh nặng cho một ai trong anh em. Khi chúng tôi rao giảng tin mừng của Thiên Chúa giữa anh em, đâu có như thành phần được Chúa nhắc tới trong bài phúc âm đâu. Chất gánh nặng nên cho người khác, không đá động gì đến những cái gánh nặng đó, sợ. Mà Thánh Phaolô hồi xưa cũng là một Pharisee, một biệt phái, đặc biệt, hăng say. Nhưng nhờ ơn Chúa, Ngài đã được biến đổi và đã khác hẳn. Một Saulê ngày xưa, giờ đây là một Phaolô, một đại tông đồ dân ngoại. Do đó nên, chính những cái hy sinh vất vả của Ngài, phục vụ mà thôi, không tìm một cái gì khác, đã được Chúa thưởng công, đã được Chúa nâng lên. Và Thánh Nhân nói tiếp, bởi thế, chúng tôi không ngừng cảm tạ Thiên Chúa vì anh em nhận lãnh lời Thiên Chúa do chúng tôi rao giảng. Anh em đã nhận lãnh lời ấy không phải như lời của người phàm, là chúng tôi đây này. Đấy, em xin mở ngoặc chỗ đó, đó, là chúng tôi đây này. Và xin đọc tiếp, mà như lời Thiên Chúa, và thực sự là thế. Lời đó hoạt động trong anh em là những kẻ tin. Cái câu này là nó liên quan đến cái phần mà Chúa nói là đừng bắt ai gọi mình là thầy và đừng gọi ai là cha, cũng đừng muốn ai gọi mình là sếp, vân vân. Và như em nó nói đấy, đó là hãy nhìn nhận Chúa trong tất cả mọi sống bằng đức tin với nhau. Và như thế, những cái tín hữu Thessalonica vì đức tin mà chấp nhận những gì Thánh Phaolô rao giảng. Và Thánh Phaolô cũng vậy, chỉ vì Chúa mà rao giảng cho họ. Và nhờ đó họ đã được hưởng những cái lợi ích thiêng liêng do chính lời Chúa mang đến cho họ là những kẻ tin. Nhưng để được như vậy, để tránh những cái tiêu cực giống như thành phần biệt phái và luật sĩ trong bài phúc âm, và để sống tích cực như một Thánh Phaolô chỉ biết phục vụ, hy sinh tất cả cho người khác, nhờ đó người khác được hưởng lợi ích thiêng liêng tối đa do những cái hy sinh của chúng ta, chúng ta hãy có được một cái tâm tình giống như bài Thánh Vịnh 130 ở bài đáp ca hôm nay. Dâng lên Chúa, lạy Chúa, lòng con không tự đắc và mắt con không liếc nhìn cao. Con cũng không lo nghĩ những việc lớn lao hay là những điều quá tầm trí mọn. Câu thứ hai, nhưng con lo giữ linh hồn cho thinh lặng và thanh thản. Như trẻ thơ sống trong lòng thân mẫu, linh hồn con cũng như thế ở trong con. Thứ ba, Israel hãy cậy trông vào Chúa. Tóm lại, lạy Chúa, xin giữ linh hồn con trong bình an của Chúa. Lạy mẹ Maria, xin mẹ giúp cho chúng con, sau khi hiểu được phụng vụ lời Chúa hôm nay nói chung và bài phúc âm nói riêng, chúng con tránh được những gì không hợp với ơn gọi và sứ vụ Kitô hữu của chúng con. Trái lại, chúng con theo gương Chúa Kitô đến không phải để được hưởng thụ, nhưng để phục vụ, thậm chí dám hy sinh cả mạng sống mình cho phần rỗi của anh chị em chúng con. Và như thế chúng con được nên giống Chúa, mới xứng đáng là chứng nhân trung thực và sống động của Chúa và cho Chúa. Amen.